Chúa, tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghi kỵ cùng với những bất công. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông. Cha là ưu phẩm cao cả nhất của Người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghi kỵ cùng với những bất công. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông. Giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chị em hồi đi sinh hoạt đó, có chơi cái trò chơi ta là vua, tâu bệ hạ, có biết chơi trò chơi đó? Ví dụ bây giờ tôi chỉ người ở giữa, là anh ấy, nha, tôi nói tôi chỉ vào anh, thì anh đứng lên, anh giơ hai tay lên, ta là vua, thì hai người hai bên ấy, phải quỳ xuống và nói tâu bệ hạ, được chưa? Bang.
Tôi là vua.
Đó là như vậy. Chúng ta thấy là ông vua này là ông vua gì? Tôi là vua. Ông vua không có uy quyền. Còn hai ông này là gọi là tội khi quân. Tâu bệ hạ mà dám cười, tâu bệ hạ mà lại đứng là không được. Lại nha. Bây giờ tới người khác. Chị lên. Ta thấy là này là triều đại, này là triều đại mà lung tung. Vua tôi là không có nghiêm chỉnh gì cả. Vua cũng cười mà quan dân cũng cười. Ta gọi là thượng bất chính thì hạ bất nghiêm. Ở trên mà không có chính thì dưới họ không có nghiêm. Ta thì nó cũng tao bị thấy không ạ? Hai cái đất nước, một đất nước ấy thì ông vua nhu nhược, ta là vua, còn đất nước này là lộn xộn. Bây giờ mình kiếm một nước thứ ba. Rồi đứng cái thứ ba đây, nước này
ta là vua.
Đất này được cái là ông vua nghiêm chỉnh, thấy không? Được cái là ông vua nghiêm chỉnh, không có cười gì cả, đứng lên bà chúa, ông vua đây là bà chúa nghiêm chỉnh, nhưng mà dân thì bắt đầu là bắt đầu không có dám lờn mặt nữa, thấy không ạ? Không dám nhìn. Mình mà nhìn mặt vua là tội gì? Tội khi quân. Cho nên ta mới thấy là vô trình tâu bệ hạ là họ đi làm sao? Đi giật lùi. Và lúc họ chào, họ cũng là chào, họ chổng lưng về phía nhà vua, chứ đâu dám quay, dám nhìn mặt nhà vua đâu. Đấy, thì mình thấy rằng là đối với vua chúa Trần Gian, vua Trần Gian thì họ muốn tỏ ra cái uy của họ. Và khi mà có uy thì đi đối với cái gì? Quyền, tức là uy quyền. Phải không? Uy quyền, chứ ông tôi là vua, có đâu, chẳng có ông vua nào mà tôi là vua, có đâu. Vua là nước, là nước xỉn chứ. Vua thì sáng là mấy xị rồi, mấy một xị, còn vua thì một xị, mà đầy tớ làm tới ba xị thế. Hoàng hơn vua chút. Và khi hỏi tại sao vậy, vậy con làm ba sĩ con mới dám đủ can đảm mà nhìn mặt vua. Vì không có là không dám nhìn mặt vua, sợ lắm. Không dám nhìn mặt vua đâu, sợ vô cùng. Thì còn cái đất nước này thì vua chúa gì đó đều bắt nháo hết với nhau, lộn xộn. Đây là đất nước này, chắc là tâm thần. Mà anh chị em vô trong mấy trại tâm thần thì mình thấy là họ sống trong một cái thế giới ảo, nhưng mà họ đối với họ là thật. Vì vậy mà có những người luôn luôn nghĩ mình là vua trong phòng á, lúc nào cũng ngồi trên ngai và xưng mình ta là vua hết. Tấm thần mà xưng mình là vua, tại sao vậy? Hay là có những ông vẫn xưng mình là ta là giám đốc, có khi ông xưng là ta là cha nữa không chừng. Tại sao vậy? Hả? Đôi khi là cái bù trừ, cái mà họ khao khát, cái mà họ ước mong, cái mà họ đặt hết cả công sức, cả tâm huyết vào để họ đạt được, nhưng mà họ không đạt được. Họ bất đắc chí, có khi thì họ bất mãn, có khi thì họ thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình, và họ bị tâm thần. Và trong thế giới mà hoang tưởng dưới tâm thần ấy thì họ lại sống lại những cái mà có thể họ quên hết mọi chuyện, nhưng mà họ vẫn giữ mãi từ trong vô thức, trong tiềm thức của họ, giữ mãi cái khao khát mà họ không được, tức là làm vua, làm tổng thống, làm chủ tịch, làm bề trên, làm giám đốc, làm cha. Có khi có những người vậy, xưng mình là sơ, xưng mình là cha, trong dạy tâm thần tôi gặp nhiều. Có khi vì họ ở ngoài họ không được, với lúc mà tỉnh thì ai cho làm, thế mình điên, ai cấm mình? Thấy không, ai cấm mình? Và cái thế giới của họ là họ cho tất cả người trong phòng là lính của họ hết, là thần dân của họ hết chẳng hạn. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ, những người mà cứ khao khát hay cứ mong mỏi được làm vua như vậy, vậy mình còn bình thường nữa không? Thấy không? Chỉ mình vô đó thấy người tâm thần thì họ nghĩ họ là vua, họ cho rằng họ là vua. Còn bây giờ mình ở ngoài, mình bảo là mình tỉnh, mà lòng mình lúc nào cũng khao khát muốn làm vua, vậy mình có tỉnh nữa không? Mình đang bị tâm thần. Có chừng tâm thần nặng không chừng? Có chừng á. Tại vì mình cứ bảo là bây giờ khùng quá mà mình cứ đòi làm vua. Ở thằng khùng nó muốn làm vua, còn á, thằng làm muốn làm vua vậy có khùng không? Mình bảo là mày khùng quá à. Lúc nào cũng muốn làm vua. Đúng là thằng khùng cũng muốn làm vua. Vậy mình lúc nào cũng muốn làm vua thì mình là thằng ông giật mình chết rồi. Vậy tôi khùng thật rồi anh em ơi. Chả thà mình khùng mà người ta biết mình khùng, người ta đưa vào trong trại tâm thần nó còn đỡ phá cho những người khác. Ít nhất là chỉ có những người trong phòng bị thôi. Còn mà người ta không biết mình khùng, ta cứ để cho mình sống ở ngoài, mà mình cứ sống như thằng khùng, tức là lúc nào mình cũng chỉ đòi làm vua, vua thiên hạ, thì cái đó là nguy hiểm vô cùng. Lúc nào cũng đứng chỉ tay năm ngón, lúc nào cũng bắt người ta cung phục, lúc nào cũng bắt người ta hầu hạ, lúc nào cũng bắt người ta vâng dạ, mà lúc nào cũng muốn tỏ ra uy quyền của mình. Ngày lễ Chúa Kitô làm vua vũ trụ, mình nhìn các ông vua, các bà chúa trong tất cả mọi triều đại, hiếm lắm mới kiếm được những người mà làm vua như là Đức Giêsu. Theo hình ảnh của Đức Giêsu là gì? Là người càng làm lớn bao nhiêu, là vua, tức là lớn nhất chứ còn gì nữa. Ai lớn nhất nước?
Vua.
Ai quyền nhất nước?
Vua.
Ai giàu nhất nước?
Vua.
Vậy thì Chúa nói rằng cái người mà lớn nhất, cái người mà có quyền nhất, tức là ông vua đó, thì phải là người mà cúi xuống mà hầu hạ người khác. Mà nhìn trong lịch sử thế giới, trong lịch sử nhân loại, có ông nào không? Không, hiếm lắm. Có những vua thánh, có vua thánh, đúng không? Rồi có những bà hoàng hậu giống như là Elizabeth, thánh. Hiếm lắm luôn. Vua thánh Louis hiếm lắm, là những người mà đi theo Đức Giêsu để lấy cái mẫu gương Đức Giêsu, đó là vua, là người mà cúi xuống hầu hạ phục vụ người khác và nhận ra rằng những cái mà mình có, cái vinh quang thế gian ban tặng mình, nó cũng mau qua, và cái điều mà mình có được là do Chúa ban cho mình, chứ chẳng phải là mình tài cán gì để mình xưng mình là vua, là Chúa. Nếu mà cảm nhận được như vậy thì mới đích thực là những người là đi theo Đức Giêsu làm vua. Bây giờ làm lại lần nữa coi là mấy vua đã tỉnh ngộ chưa. Chị,
ta là vua.
Được chưa? Được chưa? Được rồi phải không? Vậy bắt đầu nghiêm chỉnh rồi phải không? Vua cho ra vua mà dân cho ra dân. Đấy, trong một đất nước mà người ta gọi là thuyết chính danh, sống đúng với lại cái tên gọi của mình, gọi là thuyết chính danh. Vua thì phải cho ra vua, dân cho ra dân, cha cho ra cha, thầy cho ra thầy, giáo dân cho ra giáo dân. Không phải là mình theo hệ thống quân giai hay là hệ thống phẩm trật, nhưng mà mình theo đúng như là tên chức vụ mà Chúa trao cho mình. Vua sống cho đúng cái tên của người làm vua. Mà tên của người làm vua không phải là người đứng chỉ tay năm ngón, mà tên của người làm vua đó là người lớn nhất thì phải là người phục vụ và hầu hạ những người dưới. Đó, sống đúng cái tên vua như vậy. Đôi khi mình thích cái tên mà mình không sống đúng với lại cái vai trò, cái địa vị của cái tên ấy. Mình chỉ khoái được người ta gọi là vua thôi. Mình chỉ khoái được người ta gọi là cha, được người ta gọi là thầy là hãnh diện rồi. Cha Lam, thầy Lam là hãnh diện rồi, ao dòng súng xa súng xính. Nhưng mà anh muốn người ta gọi anh là thầy, thầy Long, một ông thầy tu, thì anh tự hỏi lòng anh đã sống đúng với cái tên gọi của thầy tu chưa? Điều đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải chỉ thích người ta gọi mình là thầy, nhưng mà hỏi lại lòng mình là mình sống đúng với cái vai trò mà người ta gọi mình là thầy chưa? Một người thầy phải là người như thế nào chứ? Một bà sơ phải là người như thế nào chứ? Một nữ tu phải là người như thế nào? Và một tu sĩ phải là người như thế nào chứ? Chứ nếu mà mình chỉ thích mặc cái áo để người ta gọi, thì rõ ràng Chúa Giêsu nói nước tôi không thuộc về thế gian này. Chúa trả lời với Phi-la-tô, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này, mặc dù ở giữa thế gian này. Chúng ta là những người được Chúa mời gọi sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, mà làm vua ấy nhưng mà không thuộc về vua chúa của thế gian. Vì vua chúa của thế gian, Chúa Giêsu nói, những người làm lớn thì bắt người khác phục vụ họ, vua chúa thế gian thì dùng quyền mà thống trị người khác. Còn trong các con thì không như thế, người làm lớn bao nhiêu thì phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ người khác. Và người càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải có lòng thương xót bấy nhiêu, mới thực sự là một vị vua nhân từ. Mặc dù vẫn giữ cái sự nghiêm trang đứng đắn của một người làm vua, không cợt nhã được. Người ta có quyền giỡn, nhưng mà vua làm sao có quyền giỡn, phải không? Còn nếu mà muốn giỡn thì cởi áo vua ra mà xuống, không thể mình chơi cả hai được. Mình muốn làm thầy tu mà lại vừa muốn làm người thầy bói thì sao được, phải không? À, muốn làm thầy tu mà lại muốn vừa tu theo nghĩa là tu, vừa tu theo nghĩa là tu rượu tu đế thì sao được, đúng không ạ? Thầy tu mà lúc nào cũng kẹp nách chai rượu mà đi đâu cũng tu hết thì chết rồi. Bảo đây ta là thầy tu, cho nên mới có cái câu chuyện mà ông thầy ông ấy vô nhà một cái câu ca đoàn này, trời thì nắng khát nước quá, mà vô đó thì thầy khát quá rồi, trong nhà thì có mỗi một cái chai nước, cô nàng quên lấy cái ly. Thế thì anh chàng ông thầy này khát quá mà chẳng thấy cô nàng đưa ly ra mời, khát quá bèn cầm lấy cái chai rồi tính tu. Thế thì cô nàng sợ quá, bảo cô nàng hoảng quá bảo thầy ơi đừng tu để em lấy, can là thôi 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 dịch cái chai, bảo thôi thầy đừng tu để em lấy. Ông thầy tu này nghe sợ quá, trời ơi mình vô đây mình làm việc một vụ, mình đi dạy giáo lý tân tòng mà cô này lại bảo là đừng có tu để cô lấy mình thì chết rồi, cho nên là không 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 em đừng lấy để thầy tu. Cô nàng bảo ông thầy này sao mà bất lịch sự thế, ta phải chờ người ta lấy ly ra mà uống chứ lại từng cái chai mà tu. Không không thầy nhất định thầy đừng có tu mà, thầy đừng có tu để em lấy. Cô nàng anh chàng ông thầy tu này lại làm dấu như lên cha và con và thánh thần, lại Chúa xin đừng để con cam dỗ, em ơi em đừng lấy để thầy tu. Cứ như thế. Thế thì mình thấy rằng là nếu mình sống đúng với cái tên của mình, đúng với tên là thầy tu, theo nghĩa là thầy mà tu tỉnh, mà tu trì thì được. Chứ còn thầy tu theo nghĩa là thầy tu quá sức lẽ mình, sáng tu, tối tu, chiều cũng tu, không kịp lấy ly thì hỏng rồi. Hỏng rồi. Cũng vậy, nhà vua cũng vậy. Nhưng mà vua biết rằng cái vị trí, cái vai trò của mình là người đầu, là người phục vụ cho những người thần dân của mình, lo cho người dân được cơm no áo ấm. Xong chưa? Lo cho cơm no áo ấm xong chưa? Phải còn phải lo thêm cái gì nữa? Không, từ từ. Cứ từ cái đó đã. Cứ cái đó đã. Nếu mà lo cho người ta, tôi chỉ lo cho người ta cơm no áo ấm, xong chưa? Cứ ở mức độ đó đã xong chưa? Ăn khoai có no không? Mặc cái áo bằng vải gai có ấm không? Vậy đã xong chưa? Phải lo cho người ta cái gì? Ăn ngon và mặc đẹp. Tại sao vua ăn ngon, vua mặc đẹp mà chỉ lo cho dân cơm no ấm là sao? Coi chừng khẩu hiệu cơm no áo ấm mình chết á. Tôi lo cho dân tôi cơm no áo ấm, mọi người đều ăn khoai hết, sáng khoai, chiều khoai, tối khoai, chứ gọi là khoái ăn sang. No không?
No,
no chứ. Ăn mì gói no không?
No.
Ăn khoai mì lo no không?
No.
Mà ăn mọi người cứ ăn cái đó, mọi người no nhưng mà lòng vẫn còn lo. Dân nó no như vậy mà mình vẫn phải lo. Đó mới thực sự là người vua. Đó mới thực sự là người lãnh đạo. Đó mới thực sự là người bề trên. Vì người ta no, người ta mới chỉ là no khoai mì, no khoai lang, no khoai sọ thôi, no mì gói thôi. Mình còn phải lo cho họ là không những là ăn no mà phải là ăn ngon nữa chứ. Tại sao dân lúc nào cũng cung phụng vua cho vua ăn ngon, vua mặc đẹp, bao nhiêu là cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị là cung phụng hết cho vua, cung phụng hết cho thầy, cung phụng hết cho cha, cung phụng hết cho lãnh đạo. Tại sao vua, lãnh đạo, thầy, cha không lo cho người ta cũng được ăn ngon như mình? Mình biết ăn ngon, mình muốn ăn ngon, chả lẽ người ta không muốn ăn ngon, không biết ăn ngon à? Có đúng không ạ? Bao lâu người ta chưa no thì mình vẫn còn lo, mới thực sự là người lãnh đạo, mới thực sự là người làm vua. Rồi áo bào, áo cẩm bào, dắt vàng, đính kim cương, rồi kết hột xoàn, đẹp không?
Đẹp.
Mà tại sao nhìn đứa nhỏ này, này nó cũng mặc cơm no áo ấm đấy chứ, mà áo ấm nó mặc cái áo gì? Áo gai, áo bao bố, thấy không ạ? Thì áo gì? Áo gì? Áo tơi, áo xô, cũng ấm vậy. Bởi vậy là tôi đã xong rồi chưa? Bao lâu mà cái áo bào của tôi còn óng ánh, còn rát vàng, dính kim cương, mà người dân của tôi còn đang là cái áo xô, áo gai, áo thô, thì tôi có nên mặc cái áo bào rát vàng, dính kim cương hay không? Thì tôi vẫn còn phải lo, lo để mà bán cái áo này, để mà lo cho người dân có được cái áo đẹp. Không như tôi thì cũng đừng có tệ như là nó đang mặc. Phải lo cơm ngon, ăn cho nó ngon, áo cho đẹp. Chứ còn mình thì ăn ngon, mặc đẹp, còn người ta thì chỉ lo cho người ta cơm no áo ấm là mình đã xong rồi. Chưa xong thì vẫn còn lo. Đó mới thực sự là người làm vua, đó mới thực sự là người lãnh đạo. Ta thấy Chúa Giêsu đó, cái mẫu gương của Chúa Giêsu làm vua đó. Nước ta không thuộc về thế gian này, mặc dù nước ta không thuộc về thế gian này, nhưng mà thấy những người dân này bơ vơ tất tưởi như đàn chiên không người chăn, thì Chúa chạy lòng thương. Và cho dù là chiều tối về mệt mỏi như vậy, vẫn giảng dạy họ và chữa lành bệnh cho họ. chứ đâu có xua đuổi họ đâu. Hết giờ làm việc, nhà thờ, nhà xứ, nhà dòng đóng cửa, thôi xin về mai 8 giờ đến 10 giờ 30, chiều từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi. Toàn những cái giờ mà hành chánh, mà giờ hành chánh là giờ người ta đi làm. Làm sao người ta đến mà người ta trình diện để mình lo hôn phối, hay là lo học giáo lý, hay là lo ma tay cưới hỏi được. Thế không? Mà cái người làm phu ấy thì phải mở cái cửa lòng mình ra. Ai cần cứ đến. Đúng không? Mình là người đầy tớ mà. Ai làm lớn thì phải làm người đầy tớ của người khác. Có người đầy tớ nào bảo: ông chủ, giờ này là không có được sai nữa nha, chỉ sai từ 2 giờ đến 4 giờ thôi đấy ạ. Có giờ ông đầy tớ dám nói vậy không? Có giờ người giúp việc bà chủ: nhớ nha, hôm nay là chỉ là từ 8 giờ đến 10 giờ rưỡi thôi đó ạ. Trước 8 giờ là để con này ngủ rồi nha. Bà chủ muốn quét nhà thì vậy mà quét trước đi. Có không? Bây giờ thì cũng có khi có đấy. Bây giờ những người mà giúp việc họ chảnh lắm, họ oai lắm. Nhưng nhiều người bảo trai việc thà chúng con làm lấy nó còn dễ hơn là kiếm người giúp việc. Nó chảnh chọe lắm. Mình lại đưa nó về xong rồi phải lo coi nhà. Vừa phải coi nó lại coi nhà. Mất trước mất sau thì mất hết đồ cũng chết. Thế không ạ? Rồi nấu nướng mình cũng phải coi. Tiết kiệm nước mắm nước muối nó cứ tràn bừa đi. Thì nó nấu mà mình thì cứ coi nó nấu thì cũng quá khổ. Rồi giặt cũng vậy, máy giặt nó cứ cho có thì có hai muỗng xà bông nó chơi nguyên nửa lon, bảo gì mau chẳng mau hết. Rồi sau nó thơm thế, nó sạch thế, nó cứ cho sạch hết vào đó. Hóa ra là người làm đầy tớ trở thành người làm chủ, còn làm chủ cứ phải đi theo bà giặt vừa dùng con ạ, bà nấu bớt nước mắm dùng con ạ, bà rửa bát là sạch dùng con ạ. Chứ nó khoáng ba cái mắt trước mắt sau nó úp lên luôn, mình ăn chứ nó đâu ăn đâu. Cho nên bây giờ thời buổi này đầy tớ mà đi làm vua đấy, đúng không? Mà mình nghĩ lại tin mừng, mình đọc lại mình bảo coi chừng chính chúng ta ngày hôm nay cũng đang như thế. Những người mà cứ xưng mình làm đầy tớ, những người làm đầu, những người lãnh đạo, miệng thì xưng mình là đầy tớ, nhưng mà rõ ràng thực hành cũng y như là người đầy tớ mà ta vừa mới nói, là điều khiển ông chủ. Dưới nó bảo thôi vậy thôi, tôi xin làm đầy tớ đây. Chứ làm chủ này mệt quá, làm đầy tớ sướng hơn. Đầy tớ mà đến gõ cửa lãnh đạo bảo lãnh đạo đi vắng, thế không? Vậy thì bây giờ khi mà đi theo Chúa Giêsu, mình thấy nước ta không thuộc về thế gian này. Tôi cứ suy nghĩ câu đó. Mình sống ở giữa thế gian. Chúa nói: ta lạy cha con cầu xin cha không phải là cất chúng khỏi thế gian này, nhưng mà cho chúng sống ở giữa thế gian này mà không thuộc về thế gian này. Vì Chúa cũng nói là nước ta không thuộc về thế gian này cơ mà. Vậy mà sao mình cứ bám lấy cái thế gian này? Mình bám lấy cái thế gian này, rồi mình lăn lộn với cái thế gian này, rồi mình bị dìm vào trong cái thế gian này. Rồi lúc Chúa kéo mình ra khỏi thế gian này, mình có xuống, có muốn ra không? Không. Tại vì cái mùi của thế gian này, cái kiểu sống của thế gian này, nó cuốn hút mình vào rồi, không muốn tách rời khỏi thế gian nữa. Đấy, anh chị em cứ thấy coi, mình đang là đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, là Chúa lòng Chúa con khao khát, Chúa con mong mỏi, như nai rừng khát khao tìm Chúa, hồn con cũng khát khao, như nai rừng khát khao tìm nước, hồn con khát khao tìm Chúa. Mở mắt ra nhà thờ chả thấy ai cả. Có thấy ai đi lễ không? Có ai thi đọc kinh không? Có ai có đến nước Thiên Chúa để mà tôn thờ ông vua ở trên bàn thờ này không? Tôn thờ vua nào? Vua tình yêu, vua thánh thể, chứ không phải vua đang nói này. Để tôn thờ cái ông thần đang nói này thì hỏng rồi. Lại làm cho ông ấy càng tưởng ông là vua thật, mà ông quên rằng ông chỉ là đầy tớ mà thôi. Còn họ phải đến là đến tôn thờ vua đang ở giữa đây này, là chính Chúa Giêsu thánh thể đây này. Ông vua mà lát nữa đây mỗi người được rước vua ấy về trong nhà của mình. Hãy tưởng tượng coi, đưa một ông vua về nhà mình phải thế nào? Hả? Có quét nhà con cho quét cửa không? Có để màng nhện trang đầy không? Có để bụi bặm lung tung không? mẹ ơi mẹ mày lo lau chùi sạch lẽ đi luôn, vốn sắp đến rồi, cái thằng lớn này mày gỡ cái mảng nhện này xuống, cái con út này mày xuống mày dọn nhà vệ sinh, còn cái thằng tư này mày có ra mày quét ngay cái sân đi hay không, còn bà thay cái quần áo mới vào, cứ cái bà mặc xốc xa xốc xếch như thế vừa tới cười cho. Thế còn bố mày sao, bố mày đang mặc quần sờ lõn thì có đi thay hay không, nói người ta ở cùng mình cũng chưa kịp thay. Thì mình thấy rõ ràng là khi mình đón một ông vua về mình sẽ như thế nào, phải không? Vậy mà bây giờ hàng ngày mình được đón rước vua tình yêu, vua của lòng thương xót, mà mình chẳng thấy lòng mình xốn sang lên gì cả, thấy rối lên, náo động lên gì cả, vẫn cứ lạnh lẽo, lạnh lùng, mưa gì bất tân, cứ lạnh lùng mưa rơi héo hắt thôi. Khi mình mừng lễ Chúa Kitô vua, làm sao mình phải thấy rằng là lòng mình nó xốn sang lên, nó rạo rực lên, phấn khởi lên, trời ơi đón vua, cả làng cả nước rộn ràng lên, phải không? Nếu người ta đang đồn bảo Đức Giáo Hoàng sắp về Việt Nam thì lúc người ta đang rộn ràng lên phải xây nhà, xây cửa, xây trung tâm, xây đài, xây giếc gì đó, làm sao để cho Đức Giáo Hoàng đến thấy mọi sự nó ngăn nắp, nó trật tự, nó thật là lộng lẫy, vân vân. Vậy mà đón một vị vua trần gian mà mình hết lòng hết sức như vậy, trong khi đó một vua trên hết các vua, một chúa trên hết các chúa, như chúng ta vẫn hát Chúa Giêsu là vua, khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu,
các tầng trời bừng sáng,
các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run.
Thầy có thấy không? Nghe tên Thánh Chúa Giêsu thôi mà các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Đó là điều mà thánh nữ Faustina đã cảm nhận được, đã cảm nhận được cái sự thiêng liêng, sự thánh thiện, sự uy quyền vinh quang của Thiên Chúa, khi mà bà nhìn thấy được vinh quang của Thiên Chúa ở trên thiên đàng. Rồi Faustina cũng cảm nhận thấy được cái quyền năng của Thiên Chúa khi mà bà ấy đi về, rồi quỷ Satan nên chạy ra nó phá cả một bè lũ đen đủi, nó chạy ra nó nói rằng là mày hại tao rồi, một mình mày cướp hết biết bao nhiêu linh hồn của tao rồi, bao nhiêu là đứa nó đang tội lỗi, nó đang là nằm trong nước của tao, nước của thế gian, nước của Satan, mà bây giờ mày lôi nó ra khỏi hết nước của Satan rồi, mày cướp hết nước người của tao cả ngàn linh hồn này rồi, một mình mày còn nguy hiểm hơn cả biết bao nhiêu người khác. Nó làm rầm lên. Faustina làm gì thưa anh chị em? Cầm cái thánh giá, nhân danh Đức Giêsu Kitô, vừa nói đến tên Giêsu, chạy rạp hết. Đấy, tà thần chạy trốn, rõ ràng Faustina cảm nhận nhiều lần như vậy. Nó vô nó quấy phá Faustina, nó như là một cái con mèo to, nó nhảy đe lên bà, rồi nó làm cho bà suốt một đêm là như là những tảng đá, rồi nó ú gào thét kinh khủng lắm. Nhưng mà bà ấy nhân danh Đức Giêsu Kitô, tà thần chạy trốn, và khắp trái đất khiếp run khi mà nghe danh Thánh Giêsu. Cho nên mình thấy được cái quyền năng của lòng thương xót, vinh quang của lòng thương xót. Phải làm sao cho quyền năng ấy, vinh quang ấy được tỏ rạng ở trên trần gian này. Đừng có đi tìm cái vinh quang của thế gian, đừng có mong ước khao khát là để cho cái uy quyền của mình được tỏ ra, cái vinh quang của mình được tỏ ra, để cho người ta sợ mình, ta nể mình, ta bái phục mình. Không, tất cả cái đó không là gì cả. Cái mà Faustina khao khát đó là tôi khao khát làm sao để cho mọi người nhận được, biết được vinh quang và quyền năng của lòng thương xót Chúa. Anh chị em có khao khát điều đó không? Có không? Mà khi anh chị em khao khát điều đó, anh chị em đi làm điều đó, thì anh chị em biết được rằng là anh chị em đang chống lại một cái quyền lực vô cùng mạnh. Ở đâu? Satan ở ngay trên trần gian này. Vì nước trần gian này thuộc về Satan. Mà bây giờ mình chống lại nó là mình chống lại cả một nước của nó. Mà mình biết rằng Satan nó không bao giờ nó làm việc đơn độc đơn lẻ bao giờ. Mà nó đi cả bầy, cả lũ, cả bè. Nó hòe nhau lại để mà nó chống. Cả bầy quỷ dữ nó chống lại một mình Faustina mà. Thế không ạ? Cho nên Satan nó khôn vô cùng. Nó không có tự nó chia rẽ bao giờ. Chỉ có con người mình mới dại dột để cho Satan nó xúi bẩy và mình chia rẽ. Làm cho nước của Thiên Chúa bị chia năm xẻ bảy. Làm cho nước của Thiên Chúa không còn hiệp nhất được với nhau. Satan nó súng lại để nó làm cho mình chia rẽ. Chứ không bao giờ Satan nó tự nó chia rẽ nó. Nó không đánh lẻ từng thằng. Nhưng mà cả bầy nó đi đánh lẻ mình ra. Làm cho mình chống lại nhau. Làm cho mình hận thù nhau, làm cho mình ghen ghét nhau, làm cho những người ở nước của Thiên Chúa mà lại không sống như là những người dân của Chúa. Sống trong nước Chúa mà không phải là dân của Chúa là dân của ai? Của ma quỷ, của Satan, của sự dữ. Khi mình ghen ghét, khi mình ghen tị, khi mình hận thù, khi mình đi tìm cái vinh quang của mỗi người mà không đi tìm vinh quang của Thiên Chúa. Khi mỗi người cứ tỏ ra cái quyền của mình để thống trị người khác. Mỗi người là một ông vua. Ông vua con. Trong một cái đất nước nhỏ. Phải không? Mỗi người là một ông vua con trong một đất nước nhỏ. Trong nhóm này bà làm trưởng nhóm. Bà cũng là bà chúa. Trong nhóm kia bà cụ trưởng nhóm của người già cao tuổi. Thì cũng là thái thượng hoàng. Đây gia trưởng, trưởng nhóm gia trưởng, ông cũng là vua. Ai cũng muốn làm đầu, ai cũng muốn chỉ huy, ai cũng muốn lãnh đạo từ nhóm này cho đến nhóm nọ, cho đến nhóm kia, rồi từ tổ chức này tổ chức nọ đến tổ chức kia, rồi từ xứ này từ nhà dòng nọ đến tập đoàn kia. Ai cũng muốn lên làm đầu, ai cũng muốn lãnh đạo, ai cũng muốn chỉ huy. Thậm chí có hai người mà cũng người này muốn chỉ huy người kia. Giống như thời tôi làm rau xanh ở dưới nông trường, tổ rau xanh oai lắm, hai người. Tôi làm tổ trưởng, ông cha, ông thầy kia làm tổ phó. Tháng sau nhường lại cho ông làm tổ trưởng, tôi xuống làm tổ phó. Hai thằng, thằng nào cũng ra oai báo cáo tổ chúng tôi thành tích thế này khác. Đây tổ trưởng, kia tổ phó, tổ viên mày đâu? Hai thằng đủ rồi, cũng đầy đủ hết. Thì thấy là thường cái máu mà máu muốn lãnh đạo, cái máu muốn làm chủ làm chúa đó ở trong mỗi người chúng ta. Thậm chí mà tí xuống rửa bát, hai người rửa bát cũng có người chỉ huy. Mày rửa tranh giãn thì tao rửa, cũng thích chỉ huy thế chứ. Đấy, mà trước đi mà quét nhà cũng vậy, mày dẹp ghế đi tao quét. Trời ơi, cũng rất là phốt phải ra oai. Không oai không chịu được. Tí đi đổ rác cũng vậy, mày xách bao nhỏ tao xách bao to, vẫn cứ thích chỉ huy. Rác mà cũng còn dành bao rác to nữa chứ. Đâu chịu nhường đâu. Chị em thấy không ạ? Cho nên cái não trạng mà muốn chỉ huy, não trạng muốn làm đầu, nó ảnh hưởng trên mỗi người chúng ta. Satan nó gieo ở trong mình cái đầu, trong tư tưởng mỗi người rồi. Đi công tác bác ái cũng vậy. Vác gạo thì ai cũng vác gạo hết. Nhưng mà vẫn cứ thằng cứ thích vừa vác gạo vừa chỉ huy. Có phải không? Nếu mà còn đỡ, cái thằng không vác gạo mà lại cứ đứng chỉ huy nó còn chán hơn nữa. Mặc dù là thiện nguyện hết, tình nguyện đi làm công tác bác ái, thì đã thiện nguyện đi làm hết rồi thì đâu còn ai mà ngại ngùng khó khăn gì nữa. Ấy vậy mà cũng phải ra lệnh, cũng phải chỉ huy mới xong. Bơm bong bóng cũng vậy, cũng phải có thằng chỉ huy bơm. Mà thằng chỉ huy đứng gì là cứ phồng mang chuyện má lên mà nói, chứ có phồng mang chuyện má lên mà thổi bóng đâu. Cứ phồng mang chuyện má lên mà thổi đi, có ai nói gì. Nhưng không thổi bóng mà sao lại cứ chỉ tay năm ngón xong rồi nói cho nó oai vào. Thì nhiều lắm thưa anh chị em. Cuộc đời này mình nhìn quanh nhìn quẩn thấy ai cũng là vua hết. Đúng không? Chẳng ai chịu ai, chẳng ai nhường ai. Ai cũng muốn tỏ ra mình là hơn hết. Ai cũng muốn tỏ ra mình là người trên. Rồi cuối cùng chỉ có ăn trên ngồi chốc. đấy. Cứ thích ăn trên ngồi chốc mà không thấy rằng là Chúa Giêsu nói rằng nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu mà nước tôi thuộc về thế gian này thì thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc về chốn này. Thế ông Phi-tô liền hỏi, vậy thì ông là vua sao? Giêsu trả lời sao? Nếu mà ai hỏi mình, và ông là vua sao? Mình trả lời sao? Thì chứ sao? Còn gì nữa? Ông là người đứng đầu đây à? Còn ai vào đây? Ông là người chỉ huy à? Ta không chỉ huy thì ai chỉ huy? Đúng không? Ông là cha xứ đây à? Còn thằng nào đây nữa? Ai cũng xưng hùng xưng bá hết. Mà khi mà người ta càng tôn mình lên bao nhiêu thì mình càng theo gió mình vươn lên bấy nhiêu. Đâu có khiêm tốn tí nào để mà tôi có làm gì đâu. Đây đâu có ai chỉ huy, đây chỉ có người phục vụ mà thôi. Ông là người gì đây? Dạ thưa, tôi là người đầy tớ ở đây, tôi là người phục vụ ở đây. Có ai nói vậy không? Cho nên khi mà Phi-la-tô hỏi, vậy thì ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp, chính Ngài nói rằng tôi là vua. Nghĩa là sao? Ông nói chứ đâu phải tôi nói. Ông nói rằng tôi là vua, đó là ông nói. Chính ông nói mà, chứ tôi đâu có nói. Thấy không? Câu trả lời của Chúa Giê-xu mình thấy nó khác hẳn với câu trả lời của thế gian. Mình thì sao? Bà là trưởng hội dòng này hả?
Còn ai vào đây?
Mới hỏi tí mà đã tỉnh hẳn ngủ đi, đang gật ga gật gù. Vừa hỏi tỉnh hẳn lên, dạ còn ai vào đây? Thế chị là người quét sân này à?
Đúng rồi.
Quét sân mà cũng còn hãnh diện đi. Thế không? Chỗ là Đức Giê-xu đó không? Chính ông nói thế chứ không phải là tôi xưng ra cái đó. Chính ông nói thế. Còn Đức Giê-xu nhiệm vụ của Ngài làm sao? Tôi đã sinh ra và đến thế gian này để nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này để làm cái công việc này. Mới đầu nghe đó cũng nghĩ rằng Chúa Giêsu nói vậy, sinh ra và đến thế gian này để làm gì? Làm vua. Thế gian thì nghĩ như vậy mà mình cũng sẽ nghĩ như vậy. Đúng chứ còn cái gì nữa. Tôi sinh ra và đến đây là để làm vua. Tôi đến cái nhóm này là để làm trưởng. Tôi sinh ra từ trong bọc điều, tôi lớn lên ở trong bọc điều, và tôi đến cái chỗ này là để tôi chỉ huy, tôi lãnh đạo. Mà ở trên khen tôi lãnh đạo giỏi lắm. Ai cũng khen, nó khen tôi lãnh đạo giỏi lắm. Cho nên tôi sinh ra và lớn lên là tôi có cái máu lãnh đạo rồi. Từ bé tôi đã lãnh đạo mẹ tôi rồi. Ủa, sao lãnh đạo mẹ tôi? Tôi đói, nói mẹ đói, thế là mẹ tôi phải đem sữa lại đưa, đem cơm lại mớm. Thấy chưa? Tôi lãnh đạo ngay từ bé mà. Thậm chí mà tôi bảo mẹ đẻ là mẹ tôi cũng phải đẻ chứ đừng. Thấy không ạ? Rồi mình cứ lớn lên, mình cứ lãnh đạo suốt thôi, mình toàn là ra lệnh. Thấy không? Mẹ lấy cho con cái chén, mẹ lấy cho con cái bát, là mẹ tôi là phải lấy cho tôi cái chén, lấy cho cái bát, đúng không? Đó, chị giặt cho em cái áo là chị tôi phải giặt cho tôi cái áo. Chị lấy cho tôi cái đôi giày, thế là chị tôi phải lấy cho tôi đôi giày để đi chơi. Đúng không? Bố chở con đi, chở không? Đấy, thấy chưa? Tôi sinh ra và lớn lên trong thế gian này để ra lệnh cho người khác, để chỉ huy người khác, để người khác phục vụ tôi. Phải nhớ rằng được phục vụ tôi là một ân huệ nha, là một cái phúc nha. Giêsu Maria, con được hầu cha con sướng lắm, gia đình con được đón cha về ăn bữa cơm Giêsu chúng con sướng lắm. Nấu gần chết toát mồ hôi hột ra, dưới con chẳng được ăn, trên cha với ông lớn ngồi ăn. Sao ông cho cháu nó ăn đi? Giêsu dưới nó ăn đầy hết rồi. Mấy đứa nhỏ trong đứng trong buồng ấy, mẹ có chó gì mà ăn đâu, nó lẩm bẩm, đúng không? Phải không? Đấy, tôi nói có sai đâu. Mình ăn mà mình nghe nó nói vậy, có đành lòng mình ăn hay không? Mình cứ vui vẻ mình ăn, khổ thế chứ. Bên Chúa Giêsu nói là không, tôi sinh ra và đến trong thế gian này là nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Làm chứng cho một cái sự thật. Vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Làm chứng cho một cái sự thật, đó là Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Tôi sinh ra và lớn lên trong thế gian để làm chứng cho mọi người rằng là có một Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Đó là sự thật. Có một đấng đầy quyền năng nhưng cũng giàu lòng thương xót. Đấy là sự thật. Và đấng ấy đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Đấy là sự thật. Và ai càng làm lớn bao nhiêu thì phải cúi xuống và phục vụ người khác. Đấy là sự thật. Và tôi đã yêu thì yêu cho đến cùng, cho nên tôi đã đổ máu và nước từ trong trái tim tôi ra rửa sạch tội lỗi của nhân loại. Đấy là sự thật. Và ai tin tôi và làm theo lời của tôi thì có sự sống đời đời. Đấy là sự thật. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này để làm chứng cho sự thật. Và ai nghe tiếng tôi, ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng của tôi. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Cuộc sống này gian dối nó nhiều quá, quyền lực nó nhiều quá. Khi người ta có quyền thì người ta nắm cái sự thật. Cái chân lý nó nằm trên đầu súng, đúng không? Tôi có quyền thì tôi nói gì người ta cũng phải tin, nói gì người ta cũng phải nghe. Và đó là cái sự thật của thế gian. Ông thấp cổ bé miệng, ông nói người ta tin không? Ông làm chứng người ta có tin không? Cho dù là ông có nắm vững bao nhiêu sự thật, ông có sống chết cho sự thật đó, người ta cũng chẳng tin ông đâu. Vì ông không có quyền, vì ông thấp cổ bé miệng. Còn những người có quyền, những người có chức, những người có địa vị thì nói gì người khác cũng phải nghe. Và cái sự thật ấy nằm ở trên quyền lực, trên sức mạnh, chứ không phải là trên lòng thương xót. Xin Chúa cho mỗi người sống và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đó là mục đích cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Mục đích của cuộc đời tôi đến ở trên thế gian này là sống và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.